Trang 180. Sự thay đổi của trái tim. Đó là hồi cuối của một câu chuyện buồn thảm và mọi chuyện trở nên khó chịu. Một mình mẹ đã khó nhọc nuôi bọn trẻ chúng tôi lớn lên trong một cộng đồng dân cư ở New Westminster. Bố tôi đã bị chết đuối ở Hồ Bít 5 năm trước đó. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó như chỉ mới hôm qua. Vì bố không có trợ cấp hưu hay những khoản thu nhập nào, không có nhiều tiền nên chúng tôi sống nhờ vào tiền trợ giúp, bây giờ gọi là phúc lợi xã hội. Chúng tôi dựa vào quân đội cứu trợ để có quần áo mặc, cho dù đấy là những bộ quần áo cũ, nhưng đối với chúng tôi, chúng rất đẹp. Nhớ lại, tôi nhận ra mẹ đã cố gắng lắm mới cho chúng tôi đi học được. Mỗi buổi sáng, mẹ lót thêm một miếng bìa vào giày, vì giày của chúng tôi bị rách gót. Khi về tới nhà, thì mẹ đã làm sẵn món bánh mì Pháp cho chúng tôi. Đó là loại bánh mì chiên với mỡ heo. Những lần chuyển nhà xảy ra liên tục trong thời gian ấy. Mỗi tháng tiền nhà là 25 đô la và mẹ không trả nổi. Và chúng tôi biết rằng mình sẽ bị đuổi đi ngay sau lễ Giáng sinh vào ngày đầu năm mới. Đó là những năm tháng khó khăn và buồn tủi, nhưng chúng tôi không phàn nàn gì cả. Giáng sinh đến, chúng tôi được lên danh sách tặng 25 đô la để đón lễ. Người thanh tra tới nhà và kiểm tra từ sàn tới mái để xem chúng tôi có thức ăn giấu đâu đó không. Khi không tìm thấy gì, ông ta đưa ra tấm chi phiếu cho mẹ tôi. Đó là 4 ngày trước lễ Giáng sinh. Và mẹ nói thay vì mua thức ăn, mẹ sẽ dùng tiền để trả tiền nhà, để chúng tôi được có nhà ở thêm một thời gian nữa. Mẹ nói sẽ chẳng có gì cho lễ Giáng sinh cả. Không cho mẹ biết, tôi tham gia bán thi thông Noel, xúc tuyết và làm những chuyện vặt khác để kiếm tiền mua một đôi giày mới. Đôi giày mới không giá díu, không có gài bìa trong gót. Tôi biết chắc về đôi giày tôi muốn. Đó là đôi giày Paris, chính hiệu hàng đầu Pierre 25 inch và trị giá 23 đô la. Ôi, ngày trọng đại đã đến vào buổi tối đêm Giáng sinh. Tôi rất phấn khởi đi vội ra phố để đón xe buýt. Từ đây tới trạm xe buýt chỉ độ nửa dặm. Trên đường đi, tôi nhận thấy một ngôi nhà có cây thông Noel, có đèn trang hoàng, và nhớ tới nhà mình, nơi chúng tôi không có đèn, không có vật trang trí nào và cũng chẳng có tiền để mua một thứ gì cho đêm Noel. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ không có gà tây, đùi lợn muối. Tôi cảm thấy buồn bã, nhưng tôi biết chắc rằng chúng tôi sẽ có bánh mì Pháp. Trong lúc tiếp tục bước đi, tôi thảng thốt nhận ra mình là một đứa con trai 11 tuổi, và tôi có cảm giác có lỗi, lạ lùng. Tôi thì đang đi mua một đôi giày mới, trong khi mẹ đang ngồi khóc ở nhà. Mẹ sẽ cố giải thích cho chúng tôi biết tại sao không có quà tặng của ông già Noel. Trong khi tôi đến trạm xe buýt, người tài xế đang mở rộng cánh cửa xe. Tôi đứng đó trong một khoảnh khắc, tưởng chừng dài vô tận, cho tới khi người tài xế lên tiếng hỏi, "Con trai, có lên xe không?" Cuối cùng tôi bật khóc. "Không, thưa ông, cháu đổi ý rồi. Chiếc xe chạy đi mà không có tôi." Và tôi đứng lại một mình trong bàng hoàng, nhưng có cảm giác rằng một gánh nặng vừa được cất ra khỏi vai mình. Tôi đã quyết định và biết mình phải làm gì. Bên kia đường đối diện với trạm xe buýt là một cửa hàng bán tạp hóa có tên là Piggy Weekly. Tôi bước vào cửa hiệu tràn đầy hạnh phúc và hứng khởi. Tôi biết 25 đô la của tôi đã kiếm được một cách vất vả, có thể mua được rất nhiều thứ. Tôi mua một con gà tây, đùi lợn muối, cam và tất cả những thức ăn cho buổi tiệc Giáng sinh. Tôi mua đến hết đồng xu cuối cùng trong số tiền tôi đã vất vả kiếm được. Người chủ tiệm nói, "Con trai à, con không mang được hết về nhà nổi đâu." Vì thế, tôi cho hai đứa con trai chạy xe đạp có giỏ trên xe, chở đồ về nhà tôi, cách đó nửa dặm. Trong lúc tôi đi theo hai đứa giao hàng, tôi bảo nhỏ chúng hãy tháo đồ ra một cách yên lặng và đặt lên bậc thềm trước cửa nhà. Khi chúng đã làm xong, với sự phấn khởi cao độ và nước mắt trong mắt, tôi gõ cửa. Tôi không thể chờ cho tới khi mẹ ra mở cửa để nhìn thấy mặt mẹ. Khi mẹ mở cửa, vài thứ đồ ăn lăn vào sàn nhà. Và bà đứng đó sững sờ. Tôi cố không bật khóc, reo lên. Mừng Giáng sinh mẹ! Đúng là có ông già Noel đấy mẹ! Tôi đã phải giải thích rất nhiều, trong khi chúng tôi mở các gói đồ ăn và xếp chúng ra. Hôm đó tôi được mẹ ôm hôn, nhiều đến nỗi đủ dùng cho cả đời sau nữa. Thấy mẹ cầu nguyện, thật còn được nhiều hơn đôi giày mà tôi chẳng bao giờ được mang. Cuối cùng thì đó là niềm vui Giáng sinh cho tất cả chúng tôi. Đông Phương, Nam Phương.